SBS Việt ngữ.
Hàng trăm ngàn người dân Úc được chẩn đoán với các chứng ung thư hàng năm, trong đó các bệnh ung thư bạch cầu thuộc dạng leukemia, lymphoma và myeloma chiếm khoảng 10% trong các bệnh ung thư. Phúc trình mới nhất của Viện Y tế và Phúc lợi Úc Châu tiết lộ rằng trong thập niên từ năm 2005 cho đến năm 2015, còn số người mắc bệnh ung thư máu gia tăng đến 30%, trong khi dân số Úc chỉ gia tăng có 0,2% trong cùng thời kỳ nói trên. Chủ tịch của Hiệp hội Ung thư máu là ông Bill Page cho biết hầu hết 13.000 người Úc chẩn đoán với một chứng ung thư máu mỗi năm và con số này có lẽ tiếp tục gia tăng với mức độ 30% như vậy.
Những gì chúng ta khởi sự thấy được là cứ mỗi nửa giờ là có một vụ chẩn đoán phát hiện ra bệnh ung thư máu. Điều này có nghĩa là khoảng 17.000 trường hợp mỗi năm nếu tính cho tới năm 2025, vốn được xem là sự gia tăng đáng kể.
Các chuyên gia về ung thư không biết chắc vì sao con số nói trên lại gia tăng như vậy. Thế nhưng họ cho rằng dường như là do việc pha trộn của nhiều yếu tố khác nhau. Chuyên gia về huyết học tại Trung tâm Ung thư Peter McCullum là bác sĩ Michael Dickinson nói rằng dân số lão hóa của nước Úc là một trong các yếu tố nói trên.
Well, it's probably a mix of increase in the age of the population overall.
Nói chung có lẽ là sự pha trộn về tuổi tác. Vì vậy hầu hết các bệnh nhân ung thư máu là những người mắc bệnh khi cao tuổi, với chứng bệnh này gia tăng theo với tuổi tác. Khi dân số lão hóa thì gánh nặng nói chung, đặc biệt về loại ung thư này sẽ gia tăng.
Trong khi đó, ông Bill Page thuộc Hiệp hội Ung thư máu nói rằng cần có các cách chữa trị mới.
Tôi không nghĩ là có điều gì chúng ta có thể xác định nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này. Vì vậy, những gì chúng tôi biết được là chúng ta sẽ phải đầu tư trong việc hiểu biết thêm về ngành sinh học. Chúng ta sẽ phải đầu tư trong những năm tới nhằm tìm ra cách chữa trị mới một cách nhanh chóng hơn để chúng ta có thể cải thiện tỷ lệ sống sót và cũng cải thiện cuộc sống của các bệnh nhân.
Một trong các phương pháp chữa trị mới được cơ quan quản trị dược phẩm chấp thuận hồi năm rồi nhằm sử dụng các tế bào miễn nhiễm của bệnh nhân trong việc săn lùng và phá hủy tế bào ung thư. Mặc dù cách chữa trị này có thể thực hiện tại Úc, ông Bill Perch nói rằng không phải ai cũng có thể kham nổi.
Vì vậy, đó là cách chữa trị mới hữu hiệu hơn và có thể thấy được nhiều triển vọng. Thế nhưng không may là mọi người không thể được chữa trị với phương pháp mới này vì hiện nay vẫn còn khá tốn kém. Vì vậy, cải thiện vấn đề chi phí hay chuyển sang chương trình trợ giá dược phẩm nhanh chóng hơn sẽ gia tăng cơ hội có thêm nhiều bệnh nhân được tiếp cận với cách thức mới chữa trị ung thư máu.
Ông Bill Perch của Hiệp hội Ung thư máu cũng nói rằng việc giúp đỡ cho những người Úc hiểu biết nhiều hơn về bệnh ung thư máu cũng là điều quan trọng. Đứa 68 tuổi của bà Louise O'Reilly bị chẩn đoán với chứng ung thư máu hồi tháng Chạp vừa qua.
Chúng tôi nghe quá nhiều về các loại ung thư khác, thế nhưng tôi không nghĩ mọi người có thể nhận thức hết được. Với James, chúng tôi không biết được khi không có nhiều dấu hiệu. Nay nhìn lại một tháng trước khi nó được chẩn đoán, nó có vẻ không được khỏe mạnh. Chúng tôi nghĩ có chuyện gì xảy ra tại nhà hay tại trường mà nó không được vui vẻ. Rồi nó bị sâu răng và đã đi nhổ răng. Trong vòng 10 ngày, nó từ một đứa bé khỏe mạnh trở nên mặt trắng bệch do thiếu máu, vàng da và kêu khóc vì đau đớn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.